Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 196. Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Lệ Bảo, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 16 tháng 9 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin xem kinh văn. Tam thập tam thiên văn trường hàng, câu thứ 3. Từ mục bảo ký thiên dương, đắc từ dân phổ phúc giải thoát môn. Tên pháp môn là kiến lập. Từ ví dụ, tiêu đề của kinh Phật tuy có vô số điều khác nhau, nhưng không nằm ngoài nhân pháp dụ ba loại lớn này. Pháp môn cũng như vậy. Bồ Tát lấy lòng từ bi rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh. Phổ phúc, câu này mấu chốt quan trọng ở chữ phổ. Phổ là tâm bình đẳng, không phân biệt tộc loại, không phân biệt oán ghét, hay thân sự, dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng, thực hành từ bi rộng lớn, giúp tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Đây mới là nghĩa của phổ. Phúc ý nghĩa chính là bảo vệ. Trong Phật pháp thường gọi độ, rộng che nghĩa là rộng độ. Chúng sanh trong mười pháp giới vô lượng vô biên, chư Phật Như Lai làm sao có thể phát đại tâm rộng độ vậy? Chúng sanh nghe được hoặc nhìn thấy đều sanh khởi kính ngưỡng, kính phục. Chúng ta cũng thường nghe nói Ngài làm sao có thể phát tâm rộng lớn như vậy? Ngược lại của lời nói này chính là tâm rộng lớn như vậy người thông thường không phát ra được. Việc bình đẳng giúp đỡ tất cả chúng sanh người thông thường không làm được. Người thông thường không thể phát, Ngài có thể phát tâm. Người thông thường không thể làm, Ngài có thể làm. Trong Pháp Thế Gian gọi là đại anh hùng. Cho nên những nơi Phật ở, chúng ta đều gọi là đại hùng bảo điện. Đại hùng chính là ý nghĩa này. Làm việc người khác không làm được. Quả thật nói, không phải người khác làm không được, cũng không phải người khác không có năng lực làm, mà là chúng sanh mê hoặc, không hiểu để làm, không biết cách làm, và xưa nay không nghĩ đến cần làm những việc này. Đây là phàm phu. Nhưng chư Phật Bồ Tát đem công việc này nhận định là bổn phận công việc của bản thân, công việc cần phải làm. Tại sao? Trong tất cả kinh điển Đại Thừa đều nói, đặc biệt trong kinh Bát Nhã nói rất rõ ràng, thực tướng các pháp. Các pháp chính là chỉ y báo chánh báo trang nghiêm của tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Thật tướng là gì? Thật tướng là nhất thể. Quý vị nói có thì tất cả có, quý vị nói không thì tất cả không. Chắc chắn không phải không và có đối lập, không và có không đối lập. Nói tất cả có, nói tất cả không đều đúng, đều không sai, hoàn toàn là chân tướng sự thật. Nói có này là huyễn tướng. Kim Kim Cang nói rất hay, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, có là hư vọng. Nói không, hư vọng chính là không, hư vọng chính là không thật có. Cho nên không và có không phải đối lập. Trong Phật Pháp mãi mãi tìm không ra sự đối lập. Nếu có đối lập, nói cho quý vị biết, đó là mê không phải giác. Quý vị có thể nhớ kỹ nguyên tắc chung, cương lĩnh chung này, đối với sự tu học chúng ta có sự giúp đỡ rất lớn. Đối lập là pháp thế gian, đối lập là mê không giác, đối lập là hai pháp. Phật pháp là không hai pháp, không hai là đã giác ngộ. Chúng sanh và Phật không hai, sanh Phật không hai, người mình không hai, tánh tướng không hai, y báo chánh báo không hai. Khi nào quý vị vào pháp môn bất nhị, quý vị liền thành Phật. Nói cách khác, trong mười pháp giới đều là sự đối lập. Chẳng qua thông thường có người phân biệt chấp trước đối với đối lập. Tự thành pháp giới thì nhẹ, phàm phu trong sáu đường rất nặng. Mười pháp giới càng hướng lên trên, quan niệm này càng phai nhạt. Càng hướng xuống bên dưới, chấp trước càng nghiêm trọng. Vấn đề là như vậy. Sau khi vượt qua mười pháp giới, hoàn toàn không có đối lập, vào pháp môn bất nhị. Pháp môn bất nhị là gì? Là pháp giới nhất chân. Pháp môn bất nhị chính là pháp giới nhất chân. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là pháp giới nhất chân. Quý vị cần hiểu được, phàm người vãng sanh đến thế giới Tây Phương, lúc hấp hối ra đi vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, kiên cố chấp trì danh hiệu Phật. Thông thường nói có thể thành tựu chăng? Chắc chắn không thể thành tựu, không thể vượt ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Nhưng thế giới Tây Phương pháp môn này đặc biệt, tất cả chấp trước đều không thể có, chỉ chấp nhận có chấp trước này, là chấp trì danh hiệu, họ có thể giảng sanh. Loại người giảng sanh này gọi là đới nghiệp giảng sanh, sanh về cõi phàm thánh đồng cư. Chúng sanh trong sáu đường chấp trì danh hiệu, sanh về cõi phàm thánh đồng cư. Tự thành pháp giới chấp trì danh hiệu, sanh về cõi phương tiện hữu dư. Nếu không chấp trước, không chấp trước sanh quả thật báo trang nghiêm, đó là cao rồi. Tại sao vậy? Không chấp trước vào pháp môn bất nhị, tâm thật sự được thanh tịnh tự tại. Quý vị vẫn có chấp trước, tâm quý vị không thanh tịnh, không tự tại. Điều này quý vị cần hiểu được. Cảnh giới này của Phật là chân thật. Thế nào gọi là chân thật vậy? Tương ưng với chân tướng sự thật. Vậy mới có thể làm được không điều kiện, không có lòng ích kỷ, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp đỡ họ điều gì? Tất cả đều giúp. Trong cái gì cũng giúp. Ngài có một điều chính yếu nhất. Chính yếu nhất là giúp họ phá mê khai ngộ, lấy việc này làm chủ. Nếu giúp đỡ tất cả chúng sanh thiếu điều này, đó là phước báo hữu lậu của trời người, là phước đức. Có điều này, phước đức chuyển thành công đức, giúp họ giác ngộ. Giác ngộ mới hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh, mới thực sự chứng thực toàn bộ tất cả chúng sanh trong vũ trụ và bản thân là một thể. Quý vị thật sự chứng minh, thật sự chứng được hư không pháp giới và bản thân là một thể. Khi đó trong Phật pháp nói quý vị đã thành Phật. Tại sao vậy? Quý vị đã chứng được thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân chính là cùng tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới và bản thân là một thể. Bây giờ chúng ta gọi là một thể sinh mạng chung. Mọi người dễ hiểu hơn. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên chư Phật Bồ Tát có thể hưng khởi từ bi rộng lớn, không có oán ghét thân sư. Người thế gian, Phật nói pháp thế gian, người thế gian ở trong sáu đường tạo nghiệp sanh tử luân hồi, nhân duyên như thế nào vậy? Trên thực tế, nhân duyên rất phức tạp, vô lượng vô biên. Nhân duyên vô lượng vô biên, nếu đem nó quy kết lại, cũng có thể tìm ra một manh mối. Phật nói với chúng ta, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, bốn loại duyên này. Bốn loại duyên này là khi quý vị mê, quý vị thăng trầm trong sáu đường. Đây là mối quan hệ người và tất cả chúng sanh trong sáu đường, là bốn loại duyên. Chúng ta và Phật Bồ Tát cũng là bốn loại duyên này. Bốn loại duyên này mê thì có, giác có chăng? Giác rồi không có. Giác sao không có vậy? Giác rồi là một thể. Một thể thì không cần nói đến. Bản thân mình và mình có ân chăng? Bản thân mình và mình có thù chăng? Cái gì cũng không cần nói đến. Mê mới có. Mê quý vị đối lập với tất cả chúng sanh, đích thực không có đối lập, hình thành đối lập. Đây là sai lầm. Không có phân biệt là đi phân biệt hư vọng. Không có chấp trước lại khởi lên chấp trước kiên cố. Cho nên Phật nhìn tất cả những chúng sanh mê hoặc điên đảo này, làm những việc ngốc nghếch này, kẻ đáng thương. Nhưng chúng ta mê không giác, chúng ta đều cho rằng đây là chân thật. Người nào thật đã buông xuống tất cả duyên rồi, đôi mắt chúng ta nhìn đó là người ngốc. Cái gì cũng không cần là người ngốc. Cho nên cách nhìn của hai người mê và ngộ hoàn toàn trái ngược. Nhưng cần hiểu được cách nhìn của Phật là chuẩn xác. Cách nhìn của chúng ta mới sai lầm. Ngài không sai, chúng ta sai. Nội dung của mây từ che khắp là gì? Chính là trong kinh thường nói, thọ trì độc tụng vì người diện nói, mãi mãi không chán ghét. Không chán không ghét. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Cảm ứng đạo giao, chắc chắn không lỡ thời. Thời chính là nói nhân duyên thời cơ. Khi nào quý vị cảm, Phật lập tức liền ứng. Chắc chắn không phải nói cảm thời gian rất dài, sau đó Phật mới ứng. Không phải vậy. Cái nhìn như vậy của quý vị sai. Cảm ứng của Phật không thể nghĩ bàn. Nhưng rất nhiều nơi chúng ta cầu xin Phật Bồ Tát không cảm ứng. Thực ra thật có cảm ứng, bản thân chúng ta không phát hiện ra. Bản thân chúng ta không có được cảm ứng rõ ràng. Ví như các đồng tu học Phật đều có lòng tốt, muốn xây dựng một đạo tràng, muốn giúp mọi người tu học, việc làm tốt. Tại sao Phật Bồ Tát không cảm ứng gì? Chúng ta nhiều người cầu xin Phật Bồ Tát như vậy, muốn xây dựng một thôn Di Đà, muốn dựng một Phật học viện, việc tốt. Việc làm tốt nhất ở thế gian, nhưng làm bao nhiêu năm như vậy, tin tức gì cũng không có. Phật Bồ Tát có cảm ứng chăng? Có. Cảm ứng đó rất nhỏ. Người sơ ý không thể hội được. Cảm ứng đó của Phật Bồ Tát đang ở đây tăng cường cho bản thân chúng ta. Tại sao? Phật học viện Thôn Di Đà là thiết kế phần cứng. Cái đó không khó. Khó là sau khi xây xong, thật sự có người tu hành hay không? Nếu không thật sự có người đang tu hành, Phật cho đạo tràng lớn như vậy, quý vị ở trong đó tạo nghiệp, vậy Phật không phải thành tựu tội nghiệp của quý vị sao? Phật không phải đẩy quý vị đến địa ngục A Tỳ sao? Người thật sự tu hành không nhiều, cho nên quý vị làm nhiều như vậy, Phật Bồ Tát lắc đầu, cái này không được, điều này không thể đáp ứng quý vị. Vững mạnh nền tảng tu học của quý vị, đợi đến nhân duyên thời cơ thành thục. Nhân duyên thời cơ không phải ở Phật bên đó, là chính ở bản thân chúng ta. Nhân duyên thời cơ bản thân thành thục, việc này mới có thể hiển tiền. Có thể thấy Phật Bồ Tát thật sự từ bi, không phải giả, chăm lo thật sự. Lúc trước Đại sư Chương Gia nói với tôi, con chỉ cần phát tâm, thật sự phát tâm, trong một đời đều là Phật Bồ Tát sắp đặt cho con. Thuận cảnh là Ngài sắp đặt, nghịch cảnh vẫn là Ngài sắp đặt. Cảnh giới thuận nghịch rèn luyện cho con. Vô thị kiếp đến nay vọng tưởng tập khí phiền não cần thông qua rèn giũa, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước những phiền não tập khí này mài sạch sẽ. Sau đó lại xem nhân duyên của chúng sanh. Chúng sanh nếu có cảnh giác, có giác ngộ, cảm thấy thế gian quá khổ, muốn quay đầu, nhân duyên thành thụ. Cho nên chúng ta cần cảm kích ân đức, sự chăm lo của Phật Bồ Tát không chỗ nhỏ nào không đến, không phải phàm phu chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Đúng thật là mây từ che khắp. Cho nên bản thân chúng ta phải rất cẩn trọng, bình lặng tu học. Quý vị sẽ thể hội được, liền cảm nhận được. Nếu muốn tăng cường nhân duyên này, thành tựu trước thời gian dự định, được chăng? Được. Làm cách nào vậy? Càng chăm chỉ, càng cố gắng đoạn phiền não. Cần biết chướng duyên lớn nhất là nghiệp chướng. Lúc trước Đại sư Chương Gia dạy tôi, trong nhà Phật có cầu tất ứng. Khi quý vị cầu nhưng không có ứng, quý vị cần xét lại bản thân quý vị có nghiệp chướng. Quý vị có thể tự kiểm điểm, có thể tìm nghiệp chướng, hạ quyết tâm phải tiêu trừ nghiệp chướng. Phật Bồ Tát cũng gia trì quý vị, giúp đỡ quý vị. Quý vị không muốn tìm thói xấu của mình, cũng không muốn sửa thói xấu của mình, Phật Bồ Tát đối với quý vị không biết làm thế nào, chỉ có thể âm thầm giúp quý vị gìn giữ thiện căn, tăng trưởng dần dần thiện căn. Cho nên chúng ta cảm ứng với Phật Bồ Tát, sức mạnh này dường như tương đối. Chúng ta có một phần thành ý, Phật Bồ Tát có một phần giá trị. Chúng ta có 10 phần thành ý, Phật Bồ Tát có 10 phần giá trị. Chúng ta có giảng phần thành ý, Phật Bồ Tát có giảng phần giá trị, là tương đối. Xem quý vị bỏ ra bao nhiêu, Phật Bồ Tát giúp quý vị bấy nhiêu. Không phải nói tôi chỉ có một phần thành ý, hy vọng được Phật Bồ Tát giá trị giảng phần. Đây là tâm cầu may, không phải lòng chân thành. Như người kinh doanh hy vọng một đồng vốn bốn đồng lợi, đâu ra chuyện quá tốt như vậy. Việc này không phù hợp định luật nhân quả. Đây là một cách nói, cũng là sự thật. Cách nói tùy thuận chúng sanh. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là cách nói tùy thuận tục đế. Nếu cách nói tùy thuận chân đế, Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh gia trì bình đẳng viên mãn. Cách nói này cũng là thật, không phải giả. Kinh Hoa Nghiêm chính là như vậy. Chân thành thanh tịnh viên mạng lớn. Chúng ta thông qua lần học tập này, các bạn học chỉ cần cẩn thận thể hội thật sự, ít nhất có thể hiểu được một phần. Sáu căn chúng ta đối diện cảnh giới sáu trần. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, thử hỏi, ngoại trừ thân thể này của bản thân ra, tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đều là sự thị hiện của chư Phật Như Lai. Đây là thật không phải giả. Đây chính là gia trì viên mãn. Đáng tiếc chúng ta không nhận thức được, nên chướng ngại ở bản thân chúng ta không phải ở bên Phật. Như ngày nắng, mặt trời chiếu khắp mặt đất, bản thân quý vị che một cây dù, che dù tôi không nhìn thấy mặt trời. Quý vị thật sự không nhìn thấy mặt trời sao? Thật vậy, dù che mất mặt trời, quý vị làm sao mà thấy được đây? Chướng ngại nằm trên tay quý vị, quý vị dứt cây dù đi, chẳng phải là nhìn thấy mặt trời ư? Chính là không chịu buông xuống. Vậy có cách gì? Chướng ngại ở bản thân, nhất định phải hiểu điều đó. Chướng ngại gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là chướng ngại. Nói rõ ra thì là vô lượng vô biên. Đức Phật vì chúng ta giảng kinh ngoại pháp, tất cả chúng sanh y báo chánh báo, chúng ta biết thế giới Tây Phương Cực Lạc lục trần ngoại pháp, thế gian này của chúng ta há chẳng phải lục trần ngoại pháp ư? Chỉ trách mắt chúng ta không nhìn thấy Phật, tai không nghe thấy pháp. Quả đúng là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Khi nào chúng ta mới nhập vào cảnh giới này vậy? Vào cảnh giới này, cảnh giới này gọi là Pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân không rời xa chúng ta một gang một tấc nào, không hề rời xa. Hư không pháp giới là một thể hoàn chỉnh viên mãn. Tựa kinh Vô Lượng Thọ hay, tất cả chư Phật Như Lai đều khen ngợi. Trong tựa kinh nói thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu chúng ta có được năm chữ này, tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta bình đẳng, tâm chúng ta giác, quý vị nhìn thấy pháp giới nhất chân, quý vị vào cảnh giới Phật Hoa Nghiêm, chứng thật tướng Đại Phương Quảng. Vô cùng đáng tiếc, chúng ta bây giờ hoàn toàn ngược lại. Tâm chúng ta bây giờ là mê tà nhiễm, chuyển mê tà nhiễm thành giác chánh tịnh, công đức liền viên mãn. Đức Phật dạy chúng ta chính là những điều này. Những điều chúng ta học cũng là điều này. Tiếp theo chúng ta xem vị thiên vương thứ tư, Bảo Quang Tràng, danh xưng Thiên Vương, đắc hằng kiến Phật, ư nhất thiết thế chủ tiền, hiện chủng chủng hình tướng, uy đức chân giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương nói rất hay. Trong chú giải ông nói, thế chủ trời người luôn nhờ uy đức, nên Phật thị hiện vượt qua ông, khiến chúng sanh cung kính vui mừng. Điều này trong 32 ứng chính là đáng dùng thân thế chủ để độ thoát, liền hiện thân thế chủ mà vì đó nói pháp. Vị Phật này hiện thân thế chủ, thế chủ ở nhân gian là nhân vương, trên trời là thiên vương, đây gọi là thế chủ. Ở thế gian này, Ngài có thể làm chủ. Tất cả chúng sanh nghe theo hiệu lệnh của Ngài. Ngài là người phát ra hiệu lệnh. Những chúng sanh khác cần y giáo phụng hành. Ngài là người phát hiệu truyền lệnh. Đây gọi là thế chủ. Phạm vi của thế chủ rất rộng. Chúng ta gọi là nhân vương, quốc vương là lớn. Thế chủ nhỏ, gia đình quý vị, gia đình có chủ gia đình, cả nhà nghe lời của chủ gia đình, không ai dám làm trái lại chủ gia đình. Đây là thế chủ nhỏ nhất. Ông chủ của thương hiệu công ty, ngay trong phạm vi của mình, họ được làm chủ. Tất cả công nhân viên phải nghe lệnh của họ. Là thế chủ nhỏ. Thôn làng có thôn trưởng, đó cũng là thế chủ. Một huyện thị có huyện thị trưởng, họ cũng là thế chủ. Nói như ngày nay, gọi là thế chủ chính là người ở địa vị lãnh đạo. Ở thế gian này, bất kể họ trong một đoàn thể xã hội nào, đoàn thể xã hội này có lớn có nhỏ, có lâu dài có tạm thời, họ ở trong đoàn thể xã hội là một người lãnh đạo. Người này gọi là thế chủ. Phàm là thế chủ. Người ở trong xã hội có địa vị lãnh đạo. Đại sư Thanh Lương nói rất hay, luôn nhờ uy đức. Hình ảnh của họ làm cảm động lòng người. Là họ có uy đức. Đại chúng đối với họ mới kính trọng, ngưỡng mộ. Nhưng nhân dương, người lãnh đạo nhân từ, đúng thật có uy lại có đức. Nếu không phải người nhân từ thì sao? Có uy không có đức. Người lãnh đạo rốt cuộc có đầy đủ uy đức hay không? Đó là phước báo của chúng sanh. Bất kể hình thái xã hội thế nào, chuyên chỉ cũng được, dân chủ cũng tốt. Nói tóm lại, chúng sanh nếu có phước thì người lãnh đạo đầy đủ uy đức. Chúng sanh không có phước, người lãnh đạo chỉ có uy không có đức. Đạo lý này chúng ta cần hiểu. Cho nên Phật Bồ Tát thị hiện đến nhân gian làm nhân vương, thị hiện ở trên trời làm thiên vương. Trong kinh Đại Thừa chúng ta đọc được, trong kinh Nhân Vương Hộ Quốc nói rất rõ ràng, thập địa Bồ Tát thị hiện ở cõi dục, cõi sắc làm thiên vương. Sơ địa Bồ Tát thị hiện làm đao lợi thiên vương. Nhị địa Bồ Tát thị hiện làm dạ ma thiên vương. Chúng sanh quá phước, uy của vua, Ngài có quyền chế định pháp luật, có quyền chấp hành pháp luật, là uy. Ngài có quyền giáo hóa chúng sanh, đó là đức. Dưỡng dục chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, đây là đức. Nhưng chúng sanh cần tuân theo sự giáo hóa. Chúng sanh có thể nghe theo sự giáo hóa, y giáo phụng hành. Đời đời kiếp kiếp đều có nhân duyên xuất hiện. Nếu chúng sanh không nghe theo sự giáo hóa, tùy thuận phiền não bản thân, tùy thuận tham sân si mạng bản thân, ngày ngày thiết tạo 10 nghiệp ác, xa rời thập thiện, nhân dương liền đi mất, rời xa ma dương liền đến. Ma đến làm vua, ma đến làm vua như thế nào? Có uy không có đức, chúng sanh chịu khổ. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nói: luôn nhờ uy đức. Câu này chữ then chốt nhất ở chữ nhờ. Chữ này nói rõ một chút là khoa trương uy vũ của ông. Nếu ông có đức, ông sẽ không khoa trương, rất khiêm tốn, rất kín đáo. Dựa vào địa vị cao quý của ông, chèn ép quần thần. Chúng ta gọi là tác oai tác phúc. Phước báo của ông lớn, địa vị cao, uy hiếp chúng sanh, chúng sanh đối với ông không biết làm thế nào. Phật cũng thị hiện cùng thân phận như ông, cùng một địa vị. Uy của Phật, đức của Phật vượt qua ông. Ông nhìn thấy uy đức vượt hơn uy đức mình, không thể không phục. Uy đức không sánh bằng ông, ông không để trong mắt, không xem trọng quý vị. Cho nên Phật phải giáo hóa những người lãnh đạo trong đoàn thể xã hội, ở nhân gian và cõi trời. Phật cũng dùng thân phận người lãnh đạo thị hiện, cảm hóa họ. Đây là Nhân Dương nói trong kinh Nhân Dương Hộ Quốc. Chư Phật Như Lai thị hiện, Ngài có uy, khiến tất cả chúng sanh sợ hãi, kính phục, kính trọng, ngưỡng mộ Ngài. Ngài có đức, tất cả chúng sanh nghe theo dạy bảo của Ngài. Nhân dương lấy gì giáo hóa thần dân của họ vậy? Đức Phật ở trong kinh nói với chúng ta, họ lấy đạo đức, lấy trí tuệ thực hành trong chính sách của họ, là ngũ giới thập thiện, lấy ngũ giới thập thiện trị nước. Sự nỗ lực của bản thân làm gương mẫu cho toàn dân. Đây là người lãnh đạo giỏi, yêu thương tất cả người bị lãnh đạo. Họ thực hành Phật Pháp vào trong xã hội đoàn thể nhỏ của họ, thật sự thực hiện. Những gì thiếu sót của chúng ta hôm nay chính là cách nền giáo dục này. Không biết đoàn thể này chính là bản thân. Sự thừa nhận này quả thật vô cùng khó khăn, nhưng nó là chân tướng sự thật. Chỉ có trong tăng đoàn thực hiện. Trong tăng đoàn, người người giác ngộ, là một sanh mạng, một thể cộng đồng, kiến hòa đồng giải. Giải là gì? Giải trong Hoa Nghiêm gọi là tín giải hành chứng. Kiến hòa đồng giải chính là tín giải. Năm điều sau cùng của Lục Hòa Kinh chính là hành chứng. Điều thứ nhất là tín giải. Thực hiện trong đoàn thể này đã thành hiện thực. Họ làm sao có thể thực hiện, làm sao có thể thành hiện thực? Người người giác ngộ. Tại sao người người giác ngộ? Ngày ngày nói rõ ý nghĩa. Cho nên nếu không thể mỗi ngày nghe pháp, nghe kinh, vậy họ làm sao có thể làm được? Do đó có thể biết sự dạy học trong Phật pháp đối với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới quả thật rất quan trọng. Chúng ta hôm nay tu học công phu không đắc lực, nguyên nhân vẫn là thời gian nghe pháp nghe kinh ít, thời gian huấn tập không đủ, nên mãi mãi không đuổi kịp thời kỳ của Phật. Thời kỳ chánh pháp đến thời kỳ tượng pháp chúng ta cũng không theo kịp. Thời kỳ đó tại sao gọi là chánh pháp vậy? Tại sao gọi là tượng pháp vậy? Cơ hội nghe kinh nghe pháp nhiều, thời gian nghe kinh nghe pháp nhiều, ý niệm xoay chuyển, có rất nhiều ý niệm đã xoay chuyển, nói lại cho những người chưa xoay chuyển. Người nói thích nói, người nghe thích nghe, thiện căn thành thục. Người nói thích nói, người nghe không thích nghe, vậy cũng không thành công. Duyên chưa thành thục. Quả nhiên có người thích nghe, không có người nói, cũng là nghiệp duyên không thành thục. Trong đây luôn có nguyên nhân. Chỉ cần khiêm tốn tìm ra nguyên nhân, tiêu trừ nguyên nhân, chắc chắn cảm ứng hiển tiền. Cho nên Bồ Tát, chư Phật Như Lai tùy loại hiện thân, tùy cơ nói pháp. Hôm nay chúng ta đang học tập, lúc sơ học, cần làm sao mới có thể dần dần nhập cảnh giới này? Cảnh giới này không cần nói quá cao, cảnh giới rất thấp. Chúng ta nói kinh, mọi người thích nghe. Chỉ cầu vào cảnh giới này, cũng phải cầu vào Tam Bảo ủng hộ. Thính chúng bất kể bao nhiêu, 3 người, 2 người, 10 người, 8 người, không ít. Phòng học này đã rất lớn rồi. Nói như thế nào đây? Dùng lòng chân thành để nói. Chân thành là nói vì lợi ích đối phương, quên mình vì người, không một niệm ích kỷ, không phân biệt chấp trước. Quý vị sẽ được Phật Bồ Tát gia trì, sẽ được tâm hoan hỷ của thính chúng. Sự thỉnh giáo khiêm cung. Thỉnh giáo là sau khi nói xong thảo luận. Tôi nói, mọi người có nghe rõ chăng? Có nghe hiểu chăng? Có nghi vấn chăng? Có khó khăn chăng? Đưa ra cùng thảo luận. Những phần lý luận, phần kiến giải này không còn ngờ vực, liền sanh tín tâm. Sau đó chúng ta tiến thêm bước nữa. Những điều Phật dạy chúng ta phải làm thế nào? Trong đời sống hiện thực, bản thân chúng ta phải làm thế nào? Trong công việc làm thế nào đi? Ngành nghề chúng ta không giống nhau. Có người kinh doanh, làm sao ứng dụng trong kinh doanh? Có người làm công, làm thế nào ứng dụng trong công xưởng? Trong nhà, trẻ nhỏ đi học, làm sao thực hành trong việc đi học ở trường? Công việc mỗi người không giống nhau, nên phương pháp thực hành không giống nhau. Nguyên lý, nguyên tắc chắc chắn không thay đổi. Bất kể ngành nghề nào, chúng ta đều cần thông qua nghiên cứu thảo luận mới thực hành. Nhất là thực hành ngay trong đời sống hàng ngày. Nên sống như thế nào? Có người không thể rời xã hội, làm sao thực hành trong việc ứng phó của chúng ta trong xã hội? Được vậy, chúng ta không phí buổi học ngày hôm nay. Thật sự được lợi ích. Bảo Quan Tràng danh xưng Thiên Dương, ông ở đây hiện thân nói pháp, làm gương cho chúng ta noi theo, vậy chúng ta học tập như thế nào? Điều này trong kinh Hoa Nghiêm từ đầu tới cuối, câu câu chữ chữ tràn đầy ngôn giáo, thân giáo, ý giáo, dùng thân ngữ ý dạy học là cách dạy học viên mãn. Đây là Bảo Quan Tràng danh xưng Thiên Dương. Chúng ta xem tiếp vị thứ năm. Phát sanh hỷ lạc kỷ Thiên Dương, đắc trì nhất thiết chúng sanh thành ấp cung điện, tùng hà phước nghiệp sanh giải thoát môn. Phía trước những Thiên Dương này thị hiện, phần nhiều nói trên chánh báo. Vị Thiên Dương này nói trên y báo. Thực tế nói từ trên y báo, chúng sanh bây giờ càng hoan nghênh. Phước đức của y báo, tất cả chúng sanh không ai không mong cầu, ngày ngày mong phước báo. Phước báo từ đâu đến vậy? Ở đây nói phước báo ngũ dục lục trần, cung điện là hoàn cảnh cư trú của quý vị, là phòng ốc cư trú trong gia đình chúng ta hiện nay. Thành ấp là hoàn cảnh lớn của nơi chúng ta ở. Quý vị trú trong thành phố này, thành phố này trình độ văn hóa cao, tài nguyên khoáng sản dồi dào, vui hưởng thọ ngũ dục lục trần, đời sống vật chất không mảy may thiếu thốn, những gì cần có đều có. Phước báo này từ đâu đến vậy? Người thế gian không biết, cho rằng người ở khu vực này rất thông minh, rất siêng năng, có kỹ thuật, có năng lực sáng tạo kỹ thuật văn minh, tạo ra của cải lượng. Việc này chúng ta thường nghe người thế gian nói, thậm chí còn có nhà xí nghiệp thành công viết thành sách con đường thành công của họ, bảo mọi người học tập. Quý vị cầm đến cuốn sách đó, làm theo như họ vậy, quý vị có thể phát tài chăng? Không sai, họ một đời trải qua phấn đấu, con đường dẫn đến giàu có của họ, đó chỉ là duyên mà thôi. Họ không biết nhân, nhân gieo trồng trong đời quá khứ. Ai biết được đời trước vậy? Phật biết được. Cho nên Phật nói với chúng ta, của cải là quả báo. Vô số hưởng thọ ngũ dục lục trần của một người trong một đời là quả báo. Quả là do nhân gì hiện tiền vậy? Bố thí là nhân. Cho nên quý vị bố thí tài, quý vị được giàu có. Quý vị bố thí nhỏ thì được ít. Quý vị bố thí nhiều có được lớn vậy? Quý vị thích bố thí phát tài rất thuận lợi, rất dễ dàng phát tài. Vì thích bố thí, miễn cưỡng bố thí cũng phát tài. Phát tài rất khó khăn. Nhân duyên quả báo không sai chút nào. Cho nên chúng ta thấy hiện nay rất nhiều nhà xí nghiệp kinh doanh rất vất vả, nhưng có thành quả hiện tiền. Chúng ta vừa nhìn liền biết được, trong đời quá khứ họ tu đại bố thí, tu rất miễn cưỡng. Do mọi người khuyên họ bố thí, không phải tự nguyện bố thí. Nếu chủ động tự nguyện bố thí thì họ ngày nay phát tài vô cùng tự nhiên, một chút vất vả cũng không có. Bất kỳ bắt tay làm ngành nghề nào đều phát tài, như nguồn tiền liên tục đến nhà họ vậy. Chẳng cũng chẳng không được. Nhân thế nào chắc chắn được quả như vậy. Nhưng quý vị lại xem cẩn trọng, gia đình giàu có, họ có chỗ thiếu hụt chăng? Có. Thiếu điều gì? Trí tuệ. Không thể đem của cải của họ tạo phước báo lớn hơn. Thường trong một đời hưởng hết phước báo thì xong. Thế gian người phát tài lớn, người đại phú quý. Phước báo không phải tu một đời, là phước báo tu nhiều đời nhiều kiếp tích lũy mà có, một đời hưởng sạch, vô cùng đáng tiếc. Nhất là làm đến thí chủ, làm đến nhân dương, đâu có đơn giản như vậy. Phải tu tích liên tục 10 đời trở lên mới có thể hưởng được phước báo lớn như vậy. Như chiến tranh thế giới thứ hai, quý vị nghĩ xem phước báo của Hitler lớn bao nhiêu. Người bình thường chúng ta giết một người phải đền mạng, phải xử tội. Ông giết nhiều người như vậy, không ai xử tội của ông. Quý vị nói phước báo của ông lớn biết bao. Không có trí tuệ nên phước báo dùng sai, dùng cách xâm phạm người khác, giết hại chúng sanh, dùng trên mặt này. Nếu ông có trí tuệ, đem phước báo này dùng cứu độ tất cả khổ nạn chúng sanh, phước báo đó lớn biết bao. Ông liền trở thành thánh nhân thế gian. Phước báo đời đời kiếp kiếp hưởng không hết. Ông biết dùng phước báo của mình vì tất cả chúng sanh giải trừ khó khăn, giúp đỡ những người không có phước báo vượt qua nghèo khó. Lại nếu có thể dùng phước báo của ông dạy dỗ tất cả chúng sanh, ông chính là Bồ Tát. Cho nên nói không có trí tuệ, dùng sai rồi, dùng sai biến thành tội nghiệp. Mấy đời tu phước, một đời hưởng sạch, đời sau không có phước báo, còn mang một thân tội nghiệp đọa 3 đường ác. Quý vị xem Đại sư Ấn Quang gửi một bức thư cho vệ Cẩm Châu, chúng ta in nói vào mặt sau cuốn Tịnh Tông Đồng Học Tu Học Thụ Tắc. Cả bức thư đều in ra. Trong bức thư nhắc đến câu chuyện nghiệp nhân quả báo của rất nhiều người. Những người đó lúc ở đời được phước báo lớn, đáng tiếc không có trí tuệ, tạo tội nghiệp. Ngài lấy Tào Tháo làm ví dụ. Sau khi chết, Tào Tháo đọa địa ngục. Họ xong tội trong địa ngục biến thành súc sanh, đền trả nhân quả của ông. Quý vị nói xem thật đáng sợ. Thời đại đó, cuối triều Thanh, có giết heo. Sau khi giết heo, trong nội tạng có Tào Tháo 7 đời làm thân heo, chứng minh ông biến thành heo đã 7 lần. Nói ra những lời này, hiện nay phần nhiều người trẻ tuổi không tin. Không phải không tin, họ cũng thích nghe, nghe rồi không chịu tin, không chịu tiếp nhận. Không chịu tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Không phải nói không chịu tiếp nhận quý vị bạn có thể không tiếp nhận. Không chịu tiếp nhận vẫn phải tiếp nhận. Những chuyện này chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ trong lòng. Những người đó chính là cảnh ngộ bản thân chúng ta. Vấn đề của chúng ta, nhìn thấy vấn đề của họ chính là vấn đề của mình. Những vấn đề này ta cần giải quyết như thế nào? Cho nên không học Phật sao được đây? Không hiểu đạo lý sao được đây? Không hiểu rõ lý luận và sự thật nhân duyên nghiệp báo, quý vị không thể giải quyết vấn đề. Thế gian xuất thế gian là một nhân quả lớn. Phật Pháp cũng không xa lìa được phạm vi này, là ngũ chu nhân quả trong Hoa Nghiêm. Do đó có thể biết, chúng ta nếu muốn được phú quý, chắc chắn cần biết tu nhân, cần biết tu duyên. Nhân duyên đầy đủ, quả báo hiện tiền. Quả báo hiện tiền chắc chắn đừng vì ham muốn của bản thân. Một khi ham muốn quả báo, con người lập tức mê mờ, không có trí tuệ. Cho nên Phật Bồ Tát dạy người, Phật Bồ Tát có phước báo lớn, phước báo hiện tiền, quý vị xem Ngài như thế nào. Ngài không hưởng thụ, Ngài đem quả báo chia cho mọi người hưởng thụ. Đây là việc làm đúng đắn. Bản thân chúng ta bình tĩnh quan sát, Ngài có phước báo hay chăng? Ngài có phước báo lớn, Ngài quả thật đang hưởng phước. Nhà Phật chúng ta nói Ngài hưởng phước thanh tịnh. Trong một đời, trong lòng không phiền não, không lo âu, không bận lòng, không có oán hận. Đây là phước báo chân chánh. Ngược lại, chúng ta nhìn xem người thế gian hưởng phước, những danh gian lợi dưỡng này, quý vị đạt được địa vị, có được của cải, ngày ngày lo âu, không giờ phút nào không bận lòng, kết oán với tất cả chúng sanh. Hưởng loại phước báo này, cái giá quý vị phải trả quá lớn, chi bằng không cần. Tại sao? Được không bằng mất. Cho nên phước báo thật sự là thanh tịnh, thanh phước. Thanh phước là thật, hiếm có, đáng quý. Người nào không có thanh phước? Thanh phước là bình đẳng, người người đều có, là xem quý vị bằng lòng hưởng thọ hay không. Hồng phước ngũ dục lục trần thế gian không chắc chắn người người đều có. Tại sao? Phước đó cần tu mà được, nhưng thanh phước không tu cũng được. Không liên quan việc tu hay không, phước bao ngũ dục lục trần thế gian chắc chắn phải tu. Thông minh trí tuệ là phước bao, nhân duyên là bố thí pháp. Quý vị không chịu tu bố thí pháp, phước báo của quý vị đâu ra? Mạnh khỏe sống lâu do bố thí vô úy. Cho nên quý vị nếu muốn được phú quý, được thông minh trí tuệ, được mạnh khỏe sống lâu, quý vị cần tu ba loại nhân: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Nhưng quý vị phải hiểu được, ba loại này đều thuộc phước báo thế gian. Phước báo thế gian trong ba cõi sáu đường là tu ra. Người học Phật cần tu ba loại phước báo này chăng? Tại gia học Phật vì chưa có ý niệm, vẫn chưa phát nguyện muốn ra khỏi sáu nẻo luân hồi, vẫn muốn ở trong sáu đường hưởng phước, vậy quý vị phải tu. Xuất gia đã giác ngộ, nhưng người thật sự giác ngộ, tu ba loại phước báo này chăng? Không tu. Tu cái gì? Tu tịnh nghiệp. Ba thứ này đều không cần, nhưng trong tịnh nghiệp mỗi loại đều không thiếu sót. Chuyên tu tâm thanh tịnh, tuy không tu bố thí tài, tứ sự cúng dường của quý vị không thiếu hụt. tuy không tu bố thí pháp, tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Trong kinh Kim Cang nói, tính tâm thanh tịnh ác sanh thật tướng. Tuy không tu trường thọ, nhưng được vô lượng thọ. Phật pháp hơn hẳn pháp thế gian quá nhiều. Không cần tu những nhân này của thế gian, quả báo thế gian mọi loại đầy đủ. Chúng ta chắc chắn phải hiểu được, phải hiểu rõ. Ở thế gian, những phú quý, lợi dưỡng, quyền thế địa vị, tuyệt đối không động tâm. Tại sao không động tâm? Trong mắt của họ, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn mọt bóng. Những gì họ thấy là chân tướng sự thật. Có và không là một. Tất cả những hiện tượng hiện ngay trước mắt, cũng có, cũng không, chẳng có, chẳng không. Họ đối với chân tướng sự thật biết rõ, hiểu rành mạch. Mãi mãi không khởi tâm động niệm, mãi mãi không phân biệt chấp trước, mãi mãi duy trì thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là tu tịnh nghiệp. Đây là học Phật. Chư Phật Bồ Tát như vậy. Do đó có thể biết, chúng ta đối diện những cảnh giới này, tất cả người, sự vật, sự việc, rốt cuộc chúng ta là giác hay mê vậy? Điều này cần cảm nhận được. Trong nhà Phật, bậc đại đức xưa thường nói, không sợ khởi niệm, chỉ sợ giác trễ. Lời này nói rất có đạo lý. Niệm vừa khởi, mê rồi. Đối diện cảnh giới, quý vị phân biệt, mới khởi chút tâm phân biệt, mới có chút chấp trước, thì mê. Quý vị mê không nhẹ. Làm sao giác ngộ đây? Luôn luôn quán chiếu. Kinh Kim Cang ở Trung Quốc được mọi người tôn trọng, yêu thích nhất. Ngày xưa, người đọc sách không tin Phật pháp đều đọc Kinh Kim Cang. Một người đọc sách, người biết chữ, cả đời không đọc qua Kinh Kim Cang rất ít. Lập tức nhớ đến, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Dọn sạch ý niệm phân biệt chấp trước của quý vị, thường quán như vậy, sẽ không chuyển theo cảnh giới. Chuyển theo cảnh giới là tạo nghiệp. Quý vị không thoát được sáu nẻo luân hồi. Chắc chắn không tùy cảnh giới chuyển. Cảnh giới hiện tiền, giờ giờ phút phút có thể quan chiếu. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, mộng huyễn bọt bóng, như giọt sương, như tia chớp. Chính là nói rõ mộng huyễn bọt bóng này không tồn tại. Nó không phải thật. Sanh diệt trong sát na, sanh diệt trong sát na chính là không sanh không diệt. Cho nên đối với tất cả pháp, tuyệt đối không hề sanh khởi tâm tham luyện. Chúng ta làm nhiều việc tốt cho chúng sanh là việc nên làm, nhưng tất cả tùy duyên, không có một chút phan duyên. Duyên đã thành thuộc rất thuận lợi, làm rất tốt, cố gắng làm. Duyên không thành thuộc, không một chút miễn cưỡng. đã thành tựu chúng sanh có phước, không thành tựu chúng sanh không có phước. Với tôi không hề liên quan. Tôi tuyệt không cho rằng thành công này tôi đã làm công đức rất lớn. Ham muốn công đức là tâm luân hồi, làm không tốt đến cuối đời tiếc nuối, đó là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Chúng ta trong đời sống hàng ngày cần tu gì đây? Chính là dẹp sạch những phân biệt chấp trước nhỏ nhặt này. Nhưng sanh tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi đã dưỡng thành thói quen. Nó hiện tiền lúc nào không hay. Cho nên cần có cảnh giác cao độ. Cảnh giác mọi lúc, cảnh giác mọi nơi, cảnh giác trong mỗi ý niệm, chúng ta mới được cứu. Một niệm không giác liền mê. Nói thật, các vị đồng tu chúng ta có thể cùng học Hoa Nghiêm, nhân duyên này rất sâu, thiện căn phước đức này rất tốt. Vô lượng kiếp đến nay học Phật đều học không tệ. Tại sao quý vị không dứt sanh tử, không giảng sanh vậy? Chính là tâm luân hồi, nghiệp luân hồi dưỡng thành thói quen. Lúc hấp hối ra đi bỗng chốc lộ ra, lại tạo nghiệp luân hồi. Đáng sợ nhất là một niệm cuối cùng. Một niệm cuối cùng quyết định đời sau của quý vị. Tại sao lúc pháp hội ra đi cần trợ niệm? Đạo lý là ở đây. Bản thân không nắm chắc, phải nương sự giúp đỡ của người khác. Bản thân có nắm chắc vậy không sao cả. Không nắm chắc cần người khác giúp đỡ. Lúc pháp hội ra đi giữ được chánh niệm, buông được vạn duyên, vậy chắc chắn thành công. Thôi hôm nay chúng ta nói đến đây vậy.